niệm Phật giống như điện thoại. Mỗi niệm chân thành, mỗi niệm thông, tịch lặng cảm ứng, tịch lặng trong, cho đến non cao nước cùng tận, trong chơi pháp giới khắp Tây Đông. Có ai trong pháp hội hiểu ý nghĩa bài kệ này không? Chỉ niệm thứ nhất là niệm phải từ nơi tâm phát ra. Chỉ niệm thứ hai là từ nơi miệng phát ra. Niệm phải từ nơi tâm rồi phát ra ở miệng. Nếu chỉ niệm bằng miệng thì chẳng phải chân thành niệm rồi. Cho nên niệm Phật hoặc niệm danh hiệu Bồ Tát, tâm miệng phải tương ưng, thiết tha chân thành. Quý vị niệm đến tâm khẩu hợp nhất, một mà chẳng thấy hai, cũng chẳng phải niệm theo kiểu tùy hứng, cũng không phải tán loạn mà niệm, lại cũng chẳng phải xen tạp vọng tưởng mà niệm. Làm được những điều trên mới gọi là niệm Phật chân thành. Niệm một cách chân thành mới có sự cảm ứng. Cảm ứng này như thế nào? Chính là tâm phàm phu cùng với ánh quang minh của Phật và Bồ Tát tương thông. Nên nói quang quang tương chiếu, khổng khổng tương thông, tức là ánh sáng quang minh của Phật, Bồ Tát hòa với bản tâm sáng suốt xưa nay của bạn đến từng lỗ chân lông trên toàn thân thể của bạn. Sao lại có cảm ứng này? Giống như gọi điện thoại, khi gọi đúng số thì bên kia alo, bắt đầu giao tiếp liên lạc với nhau. Niệm Phật, niệm Bồ Tát cũng giống như gọi điện thoại, khi làn sóng bạn phát đi thì bắt gặp làn sóng của Bồ Tát, và ở bên kia các ngài cũng hỏi bạn, người nam lành, người nữ lành kia, bạn muốn cầu gì nào, thì biết lúc đó bạn có sự cảm ứng rất mầu nhiệm. Niệm Phật mà chẳng thành tâm thành ý thì giống như điện thoại có 5 số mà bạn chỉ bấm gọi 3 số, thế làm sao gọi được? Niệm Phật và Bồ Tát cũng như thế. Nếu như bạn niệm một lúc rồi không niệm nữa, thiếu sự chuyên tâm thành ý thì nhất định chẳng thông được. Khi quý vị tu tập thành tâm thành ý thì trong người quý vị sẽ phát ra một loại ánh sáng. Ánh sáng đó giao cảm với ánh sáng quang minh của chư Phật và Bồ Tát. Muốn được điều này, mỗi vị trong chúng ta phải cố gắng tu tập. Giống như gọi điện thoại thì biết rõ ràng tiếng nói của đầu dây bên kia. Mắt thịt phàm phu không thể nhìn và nghe xa được, cho nên nói lặng lặng cảm ứng, lặng lặng trong là vậy. Câu cho đến non cao nước cùng tận, nghĩa là đạt đến trình độ trăm đầu xào chỉ một bước chân, giơ tay nắm hết cả càn khôn. Khi niệm đến chỗ sơn cùng thủy tận, đó thật là niệm mà chẳng phải niệm, kết thành một khối, niệm thành một phiến. Đến đó quý vị trong chơi pháp giới vào Tây Đông. Nếu như quý vị muốn giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì ứng một niệm là lập tức đi ngay. Muốn vươn thuyền từ để cứu độ chúng sanh thì từ thế giới Tây Phương Cực Lạc chỉ ứng một niệm là bạn đến ngay thế giới Ta Bà và khắp tất cả pháp giới. Chỉ cần bạn ứng một niệm là đi ngay. Nên nói trong chơi khắp Đông Tây, tức là vào khắp tất cả, hoặc nhất như ý, nhất thiết như ý, nhất tự tại, nhất thiết tự tại, tức là bạn đại tự do, đại tự tại rồi. Do đó, chúng ta là người học Phật, mỗi nơi, mỗi chỗ đều phải chân thành, không hư nguyện. Hư nguyện thì như hoa không nở, quả không kết. Người học Phật phải ghi nhớ điều này, đừng bao giờ lừa dối với chính mình. Kế nữa, người xưa nói, quân tử cầu nơi mình, tiểu nhân cầu nơi người. Chúng ta không mang tâm ý lại, nên biết cảm ứng là tự mình nỗ lực, chứ chẳng phải tự nhiên đến được. Có người nói, niệm Phật được sanh về tịnh độ phải nương nhờ vào Phật lực tiếp dẫn. Câu nói này nếu không khéo hiểu sẽ bị sai lầm. Vì sao vậy? Bởi vì câu nói này là đối cơ mà nói, tức đối với người chưa hiểu biết gì cả. Chư tổ phương tiện tạo ra sự ham thích cho chúng sanh phát khởi tâm niệm Phật, hy vọng có thể dùng công ít mà thu hoạch lại lớn, giống như buôn bán kinh doanh, bỏ vốn ra ít mà thu vào thì nhiều. Vì vậy chư tổ tùy cơ ứng biến, nói có Phật lực tiếp dẫn, mục đích là khích lệ cho chúng sanh nỗ lực niệm Phật. Thực ra, người niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát mà được giảng sanh tịnh độ hoàn toàn có niềm tin rất lớn nơi chính mình. Vì sao vậy? Có phải niệm Phật là Phật niệm thay bạn được không? Niệm một câu danh hiệu Bồ Tát là Bồ Tát hiện ra không? Nếu nói không phải, sao nói nương tựa vào tha lực của các ngài? Giống như Phật và Bồ Tát phóng ánh hào quang gia hộ cho bạn, đó là do công đức của chính bạn đã trì niệm danh hiệu Phật Bồ Tát, cho nên mới có cảm ứng như thế. Thí dụ như điện thoại, nếu như bạn chẳng gọi thì có ai đầu dây bên kia nói chuyện với bạn được không? Cho nên người niệm Phật cũng như gọi điện thoại là vậy. Lý lẽ ở chỗ này, tâm hy vọng trong mong nương tựa vào năng lực của Phật để tiếp dẫn mình giảng sanh tịnh độ, thật ra đó chính là tâm tham, tâm ý lại, không thấy được. Chúng ta tu hành chính yếu là phải tự lực, tinh thần phải mạnh mẽ, dũng khí, tinh tấn. Được kết quả chẳng phải tự dưng do người khác ban tặng cho. Niệm Phật có thể nói không nên trông mong và nương tựa vào sự tiếp dẫn của Phật. Cổ nhân nói, làm tướng vốn không phải là cha truyền con nối, nam nhi nên tự cường. Chúng ta là người học Phật nên có ý thức câu nói này, làm Phật vốn không phải Phật ban cho thành Phật, chúng sanh nên tự cường. Nếu chẳng được như thế thì cả ngày cứ ý lại Phật lực tiếp dẫn, giống như con em nhà giàu ý lại sản nghiệp của cha mẹ, rốt cuộc tự làm hại chính mình. Mọi người nên tỉnh giác chỗ này.